Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, tin danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Thánh Thần người sẽ dạy anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh em thân mến, thời chúng ta đang sống là thời của Chúa Thánh Thần. Chúa Cha đã hoàn tất công trình tạo dựng. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ vụ cứu thế. Bây giờ là thời của Chúa Thánh Thần đứng để đến để thánh hóa và làm cho Hội Thánh trở nên mạnh hơn. Nếu chúng ta nhìn theo thứ tự như thế này, Chúa Cha ở trên nói lời cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói lời như Chúa Cha, rồi Chúa Thánh Thần lấy lời của Chúa Giêsu để dạy truyền dạy cho các tông đồ, và các tông đồ truyền cho thông báo cho Hội Thánh, và Hội Thánh đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa khắp nơi. Chúa Cha, Chúa Con là lời của Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần lấy lời của Chúa Cha đã dạy nơi Đức Giêsu để thông báo cho các môn đệ là Hội Thánh. Và Hội Thánh là mẹ và là thầy đó, lấy lời để thông báo cho môn dân là Đấng Kitô, Thiên Con Thiên Chúa đứng hằng sống đem ơn cứu độ cho chúng ta. Và Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần, khi nào thần khí sự thật đến, Thánh Thần sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn đó là Chúa Thánh Thần đến và Ngài làm chứng rằng thế gian này sai lầm về tội, về sự công chính và về việc xét xử. Về tội vì họ không tin vào Thầy, không tin vào Chúa Giêsu là một tội nhân. Không tin, biết mà không tin là một tội trọng, tội to hay tội nhỏ đâu. Cho nên Chúa Giêsu nói với người biệt phái và Pharisêu đó là nếu như các ông nói là các ông không thấy hay là các ông không nghe, không biết thì tội các ông nhỏ. Còn đằng này các ông thấy, nghe, biết và không tin thì tội các ông lớn hơn. Rồi minh chứng rằng thế gian sai lầm về sự công chính vì Thầy về với Chúa Cha. Chúa Giêsu về với Chúa Cha và Chúa Giêsu là đứng công chính. Cho nên không tin vào Chúa Giêsu thì là sai lầm về sự công chính. Bởi vì nếu mà không tin vào Chúa Giêsu là đứng công chính mà tin vào lời luật dạy để ăn ngay ở lành để sống công chính thôi đó, thì cái đó chưa phải. Cho nên sai lầm về sự công chính và nhất là sai lầm về việc xét xử, bởi vì thế gian này đã bị xét xử rồi. Câu chuyện của hai thánh tông đồ Phaolô và Sila đi rao giảng tin mừng, rồi sau đó các ngài bị bắt nhốt vào trong ngục thất. Đang đêm các ngài hát thánh vịnh cầu nguyện thì Thánh Thần Chúa xuống và sáng cả căn ngục thất. Anh em thấy là ngục thất là được canh gác cổng mấy tầng cẩn thận lắm, và đang đêm như vậy các ông thì bị trói mà Thánh Thần Chúa đến sáng rực, nền ngục thất rung chuyển, xiềng xích bật tung, làm cho viên canh ngục sợ hãi và viên canh ngục lấy kiếm định đâm vào mình. Tức là họ nhận ra họ sai lầm, không nào, nhận ra sai lầm sợ hãi quá định tự tử. Tức là giờ phút đó là giờ sức mà, tức là sai lầm việc xét xử. Thì thấy Phaolô nói này xin đừng làm thế, chúng tôi còn ở đây. Thì cái anh cai ngục nói rằng là như vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Thì anh Phaolô nói việc các anh cần làm đó là sám hối, tin vào Chúa Giêsu và chịu phép rửa. Và ngày hôm đó anh cai ngục đó anh dẫn hai thánh đi ra khỏi ngục tù và đi về nhà anh đó, ấm rửa, nghỉ ngơi, ăn cơm rồi dạy giáo lý cho cả gia đình, cả nhà theo đạo. Chúng ta làm những việc rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu và mọi cách thức khác nhau. Thế thì trong chúng ta vẫn băn khoăn rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ một cách cao siêu là chúng ta ở đâu nhỉ, chẳng thấy, đúng không? Rồi làm thế nào để con biết là con có ơn Chúa Thần, làm thế nào để dấu chỉ của nhận ra Chúa Thần? Thưa anh em, việc chúng ta ngồi ở đây thôi, đi theo Chúa, xin gia nhập vào dòng Chúa Thế, đó là ơn của thần khí run rủi rồi. Nếu thần khí Chúa không tác động vào lòng anh em thì không ai đến đây đâu. Đi ở ngoài kia đi lăng quăng nhiều cái trò chơi vui hơn nhiều, đúng không? Chứ không phải vô đây để sáng mai sớm 4 giờ 15 phải thức dậy, rồi đọc kinh, rồi cầu nguyện, rồi dâng lễ, rồi nghe giảng, rồi phải học, rồi trưa lại đọc kinh, rồi ăn trưa, rồi chiều lại đọc kinh, rồi cứ, tức là một cái circle mà ngày nào cũng quay đi quay lại như thế. Nếu như không có ơn của Chúa Thần là chúng ta chán lắm, bỏ cuộc, đúng không? Nhưng mà vì Chúa Thánh Thần thúc đẩy cho nên càng làm thì lòng chúng ta lại càng cảm thấy yêu mến, càng làm thì càng thấy yêu, mà càng thấy yêu thì thấy mình lại trở nên hân hoan hơn, trẻ ra hơn, đẹp hơn. Đấy, giờ anh em chụp hình đi, em thấy nhìn mình đẹp hơn không? Ngày xưa thì mặt mày lọ lem, bây giờ mặt mày sáng hơn. Đó là ơn của Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Thánh Thần. Thế thì chúng ta hãy không cần đi tìm ở đâu xa mà hãy mở tấm lòng mình ra để cho Chúa Thần soi sáng tâm hồn của mình, để chúng ta hân hoan và đi một cách mạnh mẽ và bền bỉ, không bao giờ bỏ cuộc. Dù có những lúc đi chậm hay là có những đôi lúc có những lúc chúng ta dừng lại, nhưng mà vẫn được thần khí Chúa thúc đẩy, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc cả. Bởi vì có những lúc chúng ta đi học cũng mệt lắm anh em, mệt lắm, học mệt, ngồi học đau cả lưng, rồi mờ cả mắt, rồi đau vai gáy, tức là ngồi để có một cái ơn ngồi xuống để học thôi đó, cũng là phải một ơn ngồi vào bàn học nghiêm túc, chứ không ngồi một chút là chán lắm, là muốn đứng dậy đi. Thế thì chúng ta học cho việc gì? Học cho việc sư phụ có tin mừng trong tương lai, cho nên chúng ta phải học. Và bởi vì chúng ta tình nguyện bước vào trong sứ vụ này là để công bố lời Chúa Cha, công bố lời của Chúa Giêsu, nhờ ơn Chúa Thần cho toàn dân, thì để công bố một cách chắc chắn thì chúng ta phải học. Thế nên anh em đừng sợ phải học, nhưng hãy coi việc học là một niềm vui. Và khi học thì tâm trí và tuệ giác chúng ta được sáng ra để chúng ta lĩnh hội những điều hay, ý đẹp của Chúa. Anh em biết là trong thế giới người ta thường hay đi tìm những cái bậc vị vọng khôn ngoan, nói được hay, ý đẹp để học, tức là thuộc lòng nhiều châm ngôn lắm để học. Nhưng mà đừng quên rằng là các vị danh dự hay là các bậc khôn ngoan hay các bậc hiền triết hay thơ ca, các vị nói, các vị cũng nằm ở mức là con người thôi, chưa phải là chân lý hoàn toàn, chưa phải là chân lý hoàn toàn. Bởi vì chỉ có một chân lý duy nhất là thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến tới Chúa Cha mà không qua thầy. Chân lý đó, đường đó là đường Giêsu, sự thật đó là chính Chúa Giêsu. Cho nên anh em thấy chủ nghĩa Mác Lênin sau một thời gian dài, có những thời điểm mà người ta tin rằng là chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa bách chiến bách thắng, nhưng mà theo một thời gian thì sau đó là tuyên bố giải thể và nhận ra rằng là mình sai lầm. Và cứ nước nào mà theo chủ nghĩa này thì sau bao nhiêu năm là bắt đầu mọi sự nó sụp đổ và nó đi lùi. Anh em biết mà để lên một cái chức trưởng khoa trong bệnh viện thôi là phải mất đến 200 triệu đô, ngàn đô, triệu đô, chứ không phải là và cứ như vậy ở trên o ghế cho ở dưới lên cấp mà cỡ cấp tỉnh thôi là phải là triệu đô chứ phải lên được cái đó. Ra đến bộ anh em thấy là cứ tranh nhau và hạ bệ nhau để lên, và cứ trước khi một cái đại hội đảng như thế là một hai con chốt sẽ bị thi chốt, tức là phe nhóm mà phải thi chốt chặt đi đã rồi để cho người khác lên, rồi lên đến bí thư thành ủy hay là chủ tịch ủy ban nhân thành phố cũng chưa đâu, phải lên đến thứ trưởng rồi đến bộ trưởng cũng chưa đâu, phải lên đến chủ tịch quốc hội rồi lên đến chủ tịch nước cũng chẳng đó. Tất cả tiến trình như vậy là cái này nhé, phải đi bằng cái này. Như vậy là nó cứ một cái hệ thống mà dân cứ khổ mãi. Người Tây họ nói thế này: nước Việt Nam dân số trẻ rất đông, nếu như Việt Nam không bị tham nhũng thì Việt Nam giàu lắm, nhưng phải giàu vừa đâu. Nhật Bản với Hàn Quốc chứ không phải là lè đè như này đâu, mà vì cái hệ thống tham nhũng quá cho nên nó dẫn đến không có thể là hệ tại tin vào lời của vị này vị kia mà có chân lý đâu, không tin vào lời Chúa. Đó là lý do tại sao khi chúng ta thuộc được một câu nào, nạp được một câu nào lời Chúa cũng, thì giá trị vô cùng. Chỉ một câu thôi, Chúa Giêsu nói là tất cả những gì của Chúa Cha là của Thầy, tất cả những gì của Cha là của Thầy. Thì bây giờ chúng ta nói Chúa Giêsu tất cả những gì của Chúa là của con, được không?
Được không?
Bởi vì con ở trong Chúa mà, và khi con có Chúa rồi, Chúa trao cho con rồi thì là của con thuộc về Chúa, Chúa thuộc về con. Tất cả những gì của Cha là của Thầy. Bây giờ trong cầu nguyện hôm nay chúng ta chỉ khẩu nguyện, tâm nguyện một câu thôi, phục lòng thôi: tất cả những gì của Cha là của Thầy, tất cả những gì của Thầy là của con. Giá trị không? Giá trị không? Rồi, hay là một câu như xưa nói: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Thánh Thần Chúa sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Đó, Chúa ơi, nên mà con cũng không có sức chịu nổi đâu, nhưng mà xin Thánh Thần dẫn con đi trong sự thật để con được bình an và được vui. Xin Thánh Thần đại với chúng ta. Năm ngoái của Nhật Tộc đó, thì trước khi đi chào các cha đến Nhật Tộc, mỗi cha nói một mỗi cha nhắn nhủ anh em tập sinh một câu, thì mỗi cha đều nhắn nhủ một điều. Thì có một cha, ngài nói một câu mà khi mọi người tập thì sống là thế đúng. Cha đó bởi vì ngài làm rất tập lâu đời là cha Phạm Gia Thụy, tập sư từ sau giải phóng cho đến năm 2005, lâu đời. Và ngài nói một câu thế này: vô nhà tập, chúng con hãy mở lòng mình ra, mở toan tâm lòng để cho Thánh Thần hướng dẫn.